Thứ năm tuần thứ 23 thường niên. Bài chi thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto về vấn đề ăn thịt cúng. Vẫn biết là tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng. Ai tưởng mình hiểu biết điều gì thì chưa hẳn là đã hiểu biết như phải hiểu biết. Ai yêu mến Thiên Chúa thì được người biết đến. Vậy về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian, và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Thật thế, mặc dù người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất, quả thực, thần cũng lắm mà Chúa cũng nhiều. Nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta. Và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ người mà vạn vật được tạo thành và nhờ người mà chúng ta được hiện hữu. Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu. Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thứ ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng, và lương tâm yếu đuối của họ sẽ ra ô uế. Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy, phạm đến anh em là làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ, là phạm đến Đức Kitô. Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. Phúc âm theo Thánh Luca. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa của anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vải má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Mà nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đóng cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: yêu kẻ thù và những người yếu kém. Nhiều người trong chúng ta cho rằng biết đúng và làm đúng là đủ rồi. Nhưng Thánh Phaolô nhận thấy điều đó vẫn chưa đủ cho việc xây dựng cộng đoàn. Ngày dậy khi làm còn phải quan tâm đến những người mà đức tin còn yếu kém. Nếu việc làm tuy đúng của mình gây ra sự hiểu lầm và làm cớ cho họ sa ngã thì tốt hơn đừng làm. Chẳng hạn như việc ăn thịt cúng. Chúng ta dễ dàng yêu thương những ai yêu thương mình, trả ơn cho những ai làm ơn cho mình. Nhưng Chúa Giêsu đòi các môn đệ của Ngài phải đi bước xa hơn nữa là yêu kẻ thù và làm ơn cho những người bắt bớ mình. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những lý do tại sao phải làm như thế. Bài đọc 1. Không chỉ làm đúng mà còn phải quan tâm đến những người yếu kém. Người Hy Lạp thờ rất nhiều thần, và để xin ơn, họ dâng cúng những lễ vật lên các thần. Sau khi đã dâng cúng, họ đốt một phần nhỏ cho các thần, một phần để lại cho các tư tế phục vụ trong đền thờ, một phần được gửi trả lại cho người dân để họ cùng chung vui với gia đình và bạn bè. Các tư tế được phép bán phần thịt của mình nếu không muốn dùng. Vấn đề được đặt ra cho cộng đoàn Corinto là có được phép ăn hay mua thịt đã được dâng cúng cho các thần không? Có những người trong cộng đoàn cho rằng cứ việc ăn, vì theo giáo lý đức tin dạy, ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Thánh Phaolô cũng đồng ý khi Ngài dạy cứ việc ăn thịt đã dọn sẵn hay mua thịt ngoài chợ mà chẳng cần hỏi han nôi thôi gì cả. Tuy nhiên, nếu có sự hiện diện của những người trong cộng đoàn mà đức tin của họ còn yếu kém, thì đừng ăn hay đừng mua. Lý do vì không phải mọi người đều hiểu biết như nhau. Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng, và lương tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế. Xây dựng cộng đoàn không phải chỉ trên kiến thức mà thôi, mà còn phải trên tình bác ái nữa. Vì sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo, còn tình bác ái thì xây dựng. Theo đạo lý của Thánh Phaolô, mỗi người đều là một phần tử của một chi thể là hội thánh và Chúa Kitô là đầu. Vì thế chúng ta có bổn phận phải bảo vệ mọi chi thể để toàn thân được lành mạnh. Vì thế Ngài cắt nghĩa, thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô. Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. Phúc âm yêu kẻ thù. Một sự phân biệt về từ ngữ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ những đòi hỏi của Chúa Giêsu. Trong tiếng Hy Lạp có ba động từ để diễn tả hành động yêu. Để diễn tả tình yêu lãng mạn giữa trai gái, họ dùng động từ heran. Để diễn tả tình yêu giữa những người thân trong gia đình và bằng hữu, họ dùng động từ philein. Để diễn tả tình yêu giữa những người tin vào Chúa Kitô như được dùng hôm nay, các thánh ký dùng động từ agapan. Động từ này chỉ dùng trong khuôn khổ của Kitô giáo. Con người không thể yêu kẻ thù với nghĩa heran, vì họ không thể yêu kẻ thù bằng tiếng sét ái tình. Họ cũng không thể yêu kẻ thù bằng nghĩa philein, vì làm như vậy là trái với tự nhiên. Nhưng con người có thể yêu kẻ thù bằng nghĩa agapan, nghĩa là bằng tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu này không chỉ tùy thuộc vào con tim, mà còn tùy thuộc rất nhiều nơi lòng muốn. Với tình yêu đến từ Thiên Chúa, con người có thể làm những điều không thể như Chúa đòi hôm nay. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Thoạt mới nghe qua những lời Chúa dạy, chúng ta thấy chúng rất giống những lời khôn ngoan hay đạo lý của các tôn giáo khác. Chẳng hạn, lời của Khổng Tử mà thường được gọi là luật vàng hay luật hậu tương. Đừng làm cho điều khác điều gì mình không muốn người khác làm cho mình. Nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy chúng khác xa, vượt lên trên tất cả các đạo lý từ trước tới nay. Luật của Chúa là luật tích cực. Làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình. Trong khi luật vàng là luật tiêu cực, đừng làm cho những người khác điều gì mình không muốn người khác làm cho mình. Luật tích cực khó hơn luật tiêu cực, và đòi con người phải thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa mới có thể làm được. Tại sao Chúa đòi con người làm những điều khó khăn như vậy? Lý do Chúa đưa ra phải yêu kẻ thù là để trở nên giống Chúa. Anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Làm con Chúa là phải khác với những người thường. Nếu các tín hữu cũng chỉ yêu những người yêu mình mà trả ơn những người đã làm ơn cho mình, thì có khác chi những người tội lỗi đâu. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống chúng ta không đơn giản đến nỗi chỉ giải quyết vấn đề bằng tri thức, mà nhiều khi còn phải giải quyết vấn đề bằng yêu thương. Tri thức có thể đưa đến chỗ kiêu ngạo, khinh thường người không biết, nhưng yêu thương luôn giúp xây dựng cộng đoàn. Cần phải quan tâm đến mọi phần tử trong cộng đoàn khi giải quyết những vấn đề liên quan tới họ. Yêu kẻ thù và làm ơn cho họ không phải là điều muốn làm hay không cũng được, nhưng là đòi hỏi của những người con Chúa. Điều này chỉ có thể nếu chúng ta được thấm nhuần tình yêu của Chúa, trước khi chúng ta có thể yêu người như Chúa yêu ta. Amen.